diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ thì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa.
Xin Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chúng tôi thấy có một số người có lẽ là không có rành tiếng Việt, thành ra xin quý vị quan hỷ cho tôi nói vài lời với lại anh em. Good afternoon, welcome to Đức Viên Buddhist Temple. I guess I can spend some time speaking in English. I hope that you can understand my broken English. The young people just sang a song, and within the song it says that we all are overwhelmed by the sufferings, by the pain, by the stresses of our daily lives. However, if we want to look at these sufferings, what we call the sufferings, they are basically the illusions, all because of our attachments to them. What they say was the Dharma, or the happiness, the real joy, are within our reach. If we want to look at things as they are, not as what we want them to be, then we can realize how it is much easier for us to enjoy happiness. So basically, the message of hope, the message of power, that means everything is within our power, is within our reach, if we put the right effort to have it or to achieve it. So that's basically what the young people just sang about. Now, I think it's normally we have about 5 minutes. We spend our life living for others, with others. However, it's very interesting that we don't spend our time or to be with us. I mean, with everybody, for everybody, but ourselves. So please spend about 5 minutes. Breathe in and out. When you breathe in, say silently to yourself, I'm breathing in, my mind is calm. When you breathe out, aware I'm breathing out, I am offering a smile to the world. So breathe in, my mind is clear. Breathe out, I am offering a smile to the world. We all need that, especially for yourself. Thưa xin quý vị, chúng ta thực tập. Khi quý vị nghe tiếng chuông, xin quý vị nhắm mắt để mà chúng mình nhìn thấy rõ hơn. Xin chúng ta theo dõi cái hơi thở của mình. Chúng mình đã dành quá nhiều thời giờ cho những người khác, trong khi chúng mình lại không dành nhiều thời giờ cho chính cá nhân mình. Nếu mà chúng ta không dành thời giờ cho cá nhân mình để mà tu tập, thì những cái gì mà chúng ta gọi là niềm vui, những cái gì mà chúng ta gọi là hạnh phúc khi đưa cho người khác, thực sự nó chỉ là biểu lộ của cái bề ngoài thôi. Bởi vì nếu mình không có khả năng vui thì làm sao mình có thể làm cho người khác được vui. Xin quý vị thở vào, tâm hồn tôi tĩnh lặng. Thở ra, xin nở một nụ cười thật đẹp để mà tặng cho mình và tặng cho thế gian này. Xin quý vị cố gắng.
Right, the left, the back, and the front, say to the person who stands in front of you, I'm offering you a flower, my own smile.
Xin quý vị xoay qua bên trái, bên phải, trước, sau, và nói chuyện với cái người, xin tặng chị, tặng anh một cái nụ cười thật đẹp. Bây giờ thì chúng mình có thể làm được việc đó.
Thưa, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày một đoạn ở trong kinh chúng mình đã học
về cái phân biệt công đức và tùy hỷ công đức. Hôm nay chúng mình sẽ học thêm một cái phần của tùy hỷ. Chắc là quý vị xin phép tôi phải nói sơ sơ cho mấy cái người Mỹ họ nghe. Có trở ngại gì cho quý vị không?
Well, probably we need to summarize what we are going to talk in English. I apologize because most of the people here speak Vietnamese. In the last several weeks, we have studied what we call the differentiation of merits. Basically, in our life, we need to identify things as they are. Many times we get confused. Love, we say, I love you. But within love, there is some kind of jealousy. Maybe within love, there is some kind of fear. So we say love, but on the other hand, in the front it's love, but in the back it's fear. It's all kind of things. So we learn how to differentiate things. Maybe we identify things as they are. That's one of the major techniques to understand the truth. And the next one we have learned is tùy hỷ công đức. That means to be happy when somebody achieves some merits. Basically, we function very selfishly. When we obtain things, we are happy. But when others, people, obtain things we long for, we want to have, and we don't have it, we feel self-jealous. How come? I don't have it. You have it. However, in reality, if we know how to look at others, people's happiness as ours, we have more. Because if we just look at our own happiness, they are kind of limited. But if you look at somebody else, we have some, they do have some. So in our tradition, we just open ourselves to be happy with those who are happy. If that's the case, you look around. You look around. Always you will find happiness. If you just look at yourself, we have very limited number of joy, of happiness. So that's the second one. And today we are going to study about the merits of being a teacher. When speaking about teacher, we say, well, no, it's not my position. Somebody else is going to be a teacher. No. In Buddhism, everybody is a teacher. Everybody is, no matter what. You want to play it or not, you still are a teacher. You can teach yourself, but also you can play the role of a teacher to many others. To those who are sad, sit down to them and say, please, cheer up. There are plenty of things to look. Then you play the role of the teacher, of the person who teach the person how to be happy. You can be a teacher to your friend, your wife, your kids, your neighbors. So being a teacher is everybody roles, not just the one who gets paid to do the teaching. So in Buddhism, teaching not the knowledge, but just yourself. Your smile can be a lesson. The way you walk around is a lesson. Even the way you drive a car is also a lesson. So you can be a teacher and be proud of yourself. That's basically what I'm going to tell today. And if you are interested, after the talk, we can spend some time together and I can explain the detail techniques. Thưa, chúng ta đã học phẩm phân biệt công đức, tùy hỷ công đức. Riêng trong phẩm tùy hỷ công đức, chúng tôi mong rằng quý vị nên thực tập. Bởi vì cái chuyện chữ hỷ đó, là chữ vui đó, nó là cái yếu tố căn bản của Đạo Phật. Thưa, trong Đạo Phật, tu theo Đạo Phật không có chuyện mà buồn rầu hay là khóc lóc. Mà sống trong Đạo Phật, đó, người nào biết sống trong Đạo Phật nhiều chừng nào đó, thì cái người đó lại vui nhiều chừng đấy. Bởi vì người thế gian đó chỉ vui với cái mà họ có.
Họ nghĩ rằng khi họ có thì họ vui. Nhưng mà tội nghiệp lắm quý vị. Khi mà chúng ta có đó, thì cái có đó đã bắt đầu một cái sự không có. Có bao giờ đi liền, bao giờ cũng đi liền với cái không có. Và khi mà chúng mình có thì chúng mình vui. Nhưng mà chúng ta quên đi bên cạnh cái có đó, thì chúng ta có cái sự hiểm nguy của cái mất đi cái mình đã có. Thăng trầm, thay đổi, thịnh suy của cuộc đời, mình đã trải qua quá nhiều rồi. Cho nên cái người biết tu trong Đạo Phật á, cái mình có, mình trân trọng, mình thưởng thức, mình tôn kính, mình vui với cái mình có. Nhưng mà với những cái mà người ta có đó, thì chúng ta không có cái sự ganh tị, chúng ta không có cái sự não phiền, mà chúng mình vui với cái mà người ta có. Cho nên cái người biết tu trong Đạo Phật đó, không còn là cái người mà tự nhìn vào cái bản ngã của mình, mà nhìn vào cái khuôn diện chung của tất cả mọi chúng sanh. Cho nên mới nói rằng chúng sanh vui tức là mình vui. Mà quý vị nghĩ là thế coi, giả sử như một mình quý vị vui thôi, mà những người chung quanh mình đau khổ, thưa thì cái vui đó có đáng được vui không? Mình phải đặt lại cái vấn đề. Cho nên người biết tu trong Đạo Phật, nhìn cái khổ để mà tu, nhìn cái khổ để mà tìm con đường thoát khổ, nhưng mà cũng mở mắt ra nhìn những cái vui, cái đẹp của cuộc đời. Để chi vậy? Để mà mừng cho cuộc đời, là ít ra trong cuộc đời đau khổ này còn có được những niềm vui. Thì chúng ta đặt những cái niềm vui của mình rất là hạn chế. Chúng ta đặt cái niềm vui của mình trên cơ sở là tiền bạc, có tiền mới vui. Thưa tội nghiệp chăng? Tội nghiệp cho mình. Nếu mà mình có tiền thì thiệt nhiều đi nữa. Nhưng mà nắng trời đẹp quá, bầu trời xanh quá, mấy em nhỏ cười dễ thương quá. Nếu chúng ta có tiền kho tiền vạn, nhưng mà mình không thấy được cái nụ cười đẹp của đứa bé, không thấy được cái ánh nắng của mặt trời, không thấy được bầu trời xanh, thì thực sự tiền bạc cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên người biết tu tập vui với cái vui của người khác, bởi vì nếu như vậy thì cái nguồn vui của mình sẽ trở thành vô tận, không có hạn chế. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cái vui với cái mình có thì mình sẽ bị hạn chế, và chính chúng mình đã hạn chế cuộc đời của mình. Thưa, chúng ta phải nhìn khác một chút. Hồi nào bây giờ mình chỉ quen nhìn theo một lối thôi, bây giờ phải nhìn khác chút. Mình không có cái áo đẹp, nhưng mà người kia có cái áo đẹp. Mừng cho chị có được cái áo đẹp, mừng cho anh có được cái áo đẹp. Thì nếu chúng ta mừng như vậy đó, thì chúng mình sẽ có vô tận cái niềm vui quý vị. Mở mắt ra là chúng mình thấy được niềm vui. Xin quý vị tập. Ở trong kinh nói rằng những cái người nào mà biết tùy hỷ, biết vui với cái vui của người khác, thì những người đó là những người xứng đáng được cúng dường. Là bởi vì sao? Bởi vì chỗ nào đó họ cũng là tự thân của chân lý. Đó là cái niềm vui, là cái niềm tin, là hy vọng. Kể cả trong những lúc mà khốn cùng, những lúc mà người ta khóc, người ta mắng, người ta chửi, người ta nguyền rủa, thì cái người biết tu vẫn thấy được cái niềm hy vọng ở trong đó. Tôi nói cái chỗ này rất là quan trọng quý vị. Có nhiều khi chúng ta tuyệt vọng, chúng ta thấy cuộc đời quá nhiều khổ đau. Cái cuộc đời của riêng mình đã quá nhiều khổ đau, chúng ta tưởng rằng mình không còn lối thoát. Thưa, nếu chúng ta nhìn cái hoàn cảnh của riêng mình thì chúng mình nghĩ rằng không còn lối thoát. Nhưng nếu chúng ta mở mắt ra để mà nhìn cái chỗ khác của người đó, thì thưa không, mình sẽ sững sờ, mình thấy rằng không. Tuy vậy, nhưng mà chúng mình vẫn còn hy vọng. Cho nên, trong cuộc sống, xin quý vị giữ được cái niềm tin đó. Khổ gì mấy, thì sao? Thì vẫn còn cái hy vọng. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật, đặc biệt ở trong Kinh Pháp Hoa, cái niềm tin vào cái sự sống, cái niềm tin vào ngày mai đó, nó cho mình cái sức mạnh rất là lớn. Và sức mạnh đó, đó là sức mạnh của Phật Pháp. Không biết bao nhiêu lần chúng mình đã khổ, nhưng nếu mà chúng ta còn hy vọng để đứng dậy, chúng ta còn khả năng để đứng dậy, thì ngày đó là ngày mình còn có thể có được niềm vui. Thứ đó là cái ý nghĩa của hai phẩm trước. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phẩm mới. Đó là phẩm. Phẩm gì quý vị? Ở đây ai tụng kinh Pháp Hoa Thượng? Pháp Sư Công Đức. Thưa, chúng ta đã học phân biệt công đức, đã học cái công đức của cái tùy hỷ. Bây giờ chúng ta học công đức của làm một cái người thầy dạy pháp. Ở đây đó, ai là pháp sư? Quý vị cứ đổ thừa thầy là pháp sư. Thưa, không nhất thiết như vậy quý vị. Không, không. Chúng ta có cái bệnh là mình không dám làm cái cương vị của mình. Ở trong kinh Phật, Phật nói rằng mình chỉ thẳng Đức Phật thôi. Ông trượng phu, tôi cũng trượng phu. Ông đã thành Phật rồi. Tôi tuy trong khổ đau nhưng mà tôi có khả năng thành Phật như ông vậy. Như vậy thì pháp sư ở đây đó, thưa đúng, có thể là một cái vị xuất gia lên ngồi trên pháp tòa để mà giảng pháp. Thưa đúng quý vị, đúng. Nhưng mà không có đúng hết. Bởi vì chữ pháp sư ở đây đó, pháp là gì? Pháp là cái đẹp của cuộc sống. Pháp là gì? Pháp là chân lý. Pháp là gì? Pháp là cái niềm vui mang cho người khi người sống trong đau khổ. Pháp là gì? Pháp là cái khả năng làm cho người đang khóc có được cái nụ cười. Pháp là gì? Pháp là làm cho người đang trong cái cơn cùng cực của tuyệt vọng thấy được con đường để mình đứng dậy. Cái đó gọi là pháp. Cho nên pháp là con đường mới, pháp là lối thoát, pháp là cái đường mà thoát khỏi cái sự khổ đau. Thưa, một mặt nào đó chúng mình đã làm cái cương vị dạy cái giáo pháp đó. Một mặt nào đó, quý vị có thể không có cạo tóc, không bước lên pháp tòa, phải không? Nhưng mà con quý vị ở nhà nó ngồi nó khóc, má ơi má, đau quá. Thưa người mẹ tới, ngồi xuống, sao đó con? Đứa bé lên đây là, thưa má con đá vào cái bàn, đau quá. Thưa, lúc đó đứa bé đang khổ. Đang khổ. Vậy thì người mẹ, bản năng của người mẹ, cầm cái chân con, thôi con, nó làm vậy thôi chút xíu nó hết đứa con. Thưa đứa bé nín khóc. Như vậy, chúng mình đã dạy cho đứa bé một cái bài pháp. Bài pháp gì? Dạy cho nó bài pháp, bởi vì nó nín khóc. Dạy cho đứa bé biết rằng trong khi nó có khổ đau đó, có một cái người ngồi đó để mà cùng chăm sóc cái sự khổ đau của nó. Nó bớt đi cái sự khổ đau. Chúng ta đã dạy cho em bé cái bài pháp đó. Thế một người bạn buồn khổ vì thất vọng trong cuộc đời. Chúng mình không có giỏi giáo lý, nhưng mà chúng mình ngồi, này chị, không sao đâu chị. Cuộc đời có thăng, có trầm, có trôi, có nổi chị. Bây giờ cái thời nó chưa tới, thôi vẫn lòng mà sống để mà chờ đợi một ngày mai đẹp hơn, tốt hơn. Người bạn lúc đó đó bớt buồn, bởi vì ít ra có người an ủi trong khi mình đau khổ. Khi đó cái người an ủi đã đóng cái vai trò của một vị pháp sư. Cho nên đó, sư là gì? Sư là người bày đó thôi. Chứ sư là thầy của vị hết. Tức là cái người chỉ cho người ta. Vậy thì tất cả chúng ta đó đều là học trò. Đều là học trò bởi vì chúng mình bao giờ cũng học được cái người khác. Nhưng mà ngược lại đó, tất cả chúng mình đều có thể là những ông thầy, là những bà giáo cho nhau. Học là bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời này chúng mình học ở rất nhiều quý vị. Chúng ta học được rất nhiều. Có những khi, cá nhân chúng tôi đó, có những khi mà thấy những em nhỏ, 6-7 tuổi thôi, nó ăn một cục kẹo, đứa này ngậm một cục kẹo, đứa kia nó xin. Thưa, kẹo đối với em bé đó là vàng, là ngọc, là của quý. Nhưng mà khi một người khác tới xin, một người đồng tuổi tới xin, thì cái cục kẹo nó đưa ngậm cái gì? Nó đưa cho người bạn của nó ngậm cục kẹo đó. Thưa, ngay trong khi đó mình đã học được cái bài học thí xả của Đạo Phật. Chúng ta thấy rất rõ như vậy. Hai đứa bé đương chơi, một đứa bé chạy rất đôi dài, rất một chiếc dài thôi. Một người bạn của nó thấy nó rất chiếc dài chứ gì, lượm chiếc dài của nó chạy tới nè, dài của mày rớt rồi mày. Không nói một cái lời, không có dính dáng gì tới giáo lý Tứ Diệu Đế, không có dính dáng gì tới giáo lý Bát Chánh Đạo. Nhưng mà cái hành động lượm giày cho người bạn, mang giày cho người bạn của nó là một cái hành động của Pháp. Cho nên, nói đến chỗ này, xin quý vị nhớ cho, chúng mình hằng ngày chúng mình đã làm không biết bao nhiêu là bài Pháp tội nghiệp cho chúng mình. Những cái Pháp chúng mình đưa đó, lại phần lớn là những Pháp bất thiện. Có phải không? Bất thiện. Đứa con hỏi đi học về, thấy cái mặt nó bầm. Hỏi sao đó con? Con bị nó đánh, bị bạn con nó đánh. Người mẹ hỏi, có đánh là không? Nó không có. Nó sao ngu vậy? Thưa, một cái lời nói ngắn như vậy thôi, chúng mình đã dạy cho một bài Pháp bất thiện rồi. Quý vị thấy không? Bất thiện rồi. Và chúng ta thấy hằng ngày đó, tôi nói lại như vậy để xin quý vị cẩn thận trong cái việc mà nói năng đi đứng của mình. Chúng ta có thể dạy cho con mình cái bài Pháp rất là sai lầm. Tôi lấy thí dụ, mình chạy xe thôi quý vị. Quý vị chạy xe, con đứa bé con của mình hay cháu của mình nó 7-8 tuổi nó ngồi kế bên thôi. Ha, 7-8 tuổi ngồi kế bên thôi. Đi ra ngoài đường á, cái đường của mình, 4 chỗ đều đậu bản stop, mình dừng lại chứ gì? Mình dừng trước, bên kia nó dừng sau. Như vậy thì cái chuyện hợp lý công bằng là gì? Là mình phải đi trước. Có phải không? Là mình phải đi trước. Nhưng mà mình vừa muốn đi trước thì cái chỗ bên kia nó tông, nó chạy. Nó chạy hoài. Phải không? Bao nhiêu đó, chúng ta có thể dạy một bài Pháp lành. Mà ngược lại, chúng mình có thể dạy một bài Pháp không lành. Nếu mình chửi thề, đi đâu như đuôi, đi mút, là khá gì? Thưa đứa bé 7 tuổi kế bên, nó thấy, nó biết, nó nghe. Nó sẽ học cái bài Pháp chửi thề. Mai mốt có người nào là mặc dầu nó không đúc, nhưng mà nó sẽ chửi. Nó sẽ chửi. Nếu chúng ta thấy con, thấy không con? Gấp gáp gì con thấy không? Mai á, cái người đáng lẽ là tới ba chạy trước, phải không? Người đó họ chạy trước, họ chạy như vậy ẩu đó con. Nếu mà ba chạy không kỹ, ba sấn tới á, tội nghiệp, họ bị tai nạn đó con. Thưa bao nhiêu đó thì là chúng ta dạy cho con cháu mình cái bài Pháp gì? Bài Pháp thiện. Cho nên cái chỗ này xin quý vị nhớ cho, cái cương vị mà làm Pháp sư đó không phải là riêng mấy thầy mấy cô không, mà chúng mình đều có thể đóng cái vai trò của một vị Pháp sư. Thì khi đó thì sao? Khi đó thì Ngài thường tinh tiến, Phật mới kêu Ngài thường tinh tiến. Nói rằng nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào mà thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, vân vân. Kể ra công đức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và dùng những công đức này để mà trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Như vậy thì người nào mà thọ trì đọc tụng thì người đó là Pháp sư. Mà khi cái người làm Pháp sư á, thì 6 căn đều được thanh tịnh. Tại sao mà làm Pháp sư mà 6 căn đều thanh tịnh? 6 căn là gì quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ mấy vị Pháp sư mà tầm thường như chúng tôi mà thiếu tu, thiếu học vậy á, thì thanh tịnh nói chỗ nào, giảng bằng chỗ nào? Phải có miệng không à? Phải không? Nghĩa là dùng cái ngôn ngữ để mà biểu lộ cái phần vụ của cái người nói Pháp. Nhưng nếu mà cái người mà quả tình là thọ trì đọc tụng á, thì sao? Thưa, một cái nhìn cũng là Pháp. Một cái sờ tay cũng là Pháp. Một cái nghe, một cái thấy, bởi vì nói năng tất cả mọi thứ đều có thể trở thành cái bài Pháp cho nhau. Có một lần, một vị hòa thượng lên Pháp tòa, hòa thượng rất là nổi tiếng. Lên Pháp tòa thì mọi người đều mà khi mà lên Pháp tòa thì ai cũng trong trường hòa thượng đó. Bởi vì trong trường hòa thượng là mở miệng ra để mà hòa thượng nói cái gì? Có phải không? Bởi vì phải mở miệng ra niệm Phật rồi khác vậy. Thì hòa thượng đứng một hồi, hòa thượng dầm quanh dầm quất. Hòa thượng nói là sáng hôm qua ta ngủ không có ngon. Sáng này đó, ở dưới chúng dọn cho một chén cháo nguội,
ăn vô sao vợ đau bụng quá chừng. Hòa thượng xuống tòa. Thưa hòa thượng có giải pháp gì không? Hôm qua ngủ không ngon, sáng này ăn chén cháo nguội, bây giờ đau bụng. Hòa thượng xuống. Thưa hòa thượng có dạy bài pháp nào không? Bài pháp nào? Nói hòa thượng không dạy á thì không được, bởi vì thỉnh hòa thượng lên pháp tòa mà. Mà hòa thượng nói có như thì hòa thượng xuống rồi. Thưa chúng mình nghe pháp bây giờ chúng mình bị ràng buộc lắm. Bởi vì pháp tức là mở miệng ra nói cái gì? À, chữ A, chữ B, chữ C chứ không phải. Hòa thượng dạy cái bài pháp rất là rõ rồi. Nhân sao? Thì quá dễ. À, đã ngủ không được thì muốn bệnh rồi. Bệnh rồi ăn chén cháo nguội nữa thì đau bụng là chuyện bình thường. Mà đau bụng thì hòa thượng xuống pháp tòa là chuyện bình thường. Cho nên tôi nói rằng cái chuyện mà tu tập với quý vị, xin quý vị đừng có ràng buộc với cái ngôn từ. Quý vị nghĩ rằng mấy thầy cạo tóc mới là nói pháp thuyết pháp được không? Một cái nhìn, thưa tôi nghĩ rằng một cái nhìn thôi. Trong những khi mình đau khổ, trong những khi mình buồn bực, một cái nhìn thông cảm thôi quý vị. Một cái nhìn thôi cũng có thể làm cho mình bớt khổ. Có thể một cái người nào đó làm lỗi với mình, nhưng mà hoàn cảnh nào đó họ không mở miệng ra để mà họ xin lỗi được. Nhưng mà chỉ một cái nhìn, trong cái nhìn đó có cái vẻ hối hận, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho mình bớt khổ rồi. Thì chúng ta trong cuộc sống của mình hàng ngày mình có thể mình thấy được chuyện đó quý vị. Con cháu mình nó đập một cái bình thiệt đẹp của mình, thiệt quý của mình. Thiệt quý. Nhưng mà khi mà nó sợ mình cái gì, nó sợ mình đánh nó, sợ mình đập nó cái gì. Nhưng mà chỉ cần mình đứng kế bên nó thôi con, mình chỉ sờ một bàn tay lên đầu nó thôi. Thì nó biết cái bàn tay đó không nói. Nhưng nó là cái bàn tay của tha thứ, của diệu hiền. Nó là bài pháp. Cho nên trong cái cuộc sống đạo của mình, chúng ta đều có thể sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý để mà tất cả đều có thể trở thành cái vị pháp sư để mà nói lên cái bài pháp của cuộc đời. Lưỡi cũng vậy. Bây giờ quý vị nào có thể cho tôi thí dụ mà làm sao mà cái lưỡi để mà làm một vị pháp sư không? Cái lưỡi chúng ta để làm gì? Để làm gì? Để nói, nếm, gì nữa. Thì có một cái vị ở đây sách cũ có thể thực tập được nè. Ở trong tích truyện đó có ông Lão Đam, ông Lão Tử đó. Ông gần chết. Thì học trò mới nói rằng Ngài dạy học trò đã lâu rồi. Bây giờ Ngài gần chết, xin Ngài có bài học nào để bài dạy cho chúng con chăng? Lúc đó thì Lão Tử chắc là cũng mệt rồi, thở không ra hơi rồi, dạy gì nữa. Thì ông dùng cái lưỡi để ông dạy. Ông hả miệng ra, ông nói nè, dọn miệng tôi coi. Thì mấy ngọc rồi súng dọn vô miệng. Ông hỏi răng còn không? Răng còn không? Thì mấy người đệ tử nó rụng hết trơn trọi rồi. Hả? Ông hỏi cái lưỡi còn không? Nó còn. Cái bài học là phải tu như cái lưỡi. Tại sao mà răng rụng? Là bởi vì nó cứng. Nó cứng. Cứng là cái gì? Là hận thù phải trả bằng hận thù. Nhưng mà cái tội nghiệp cho mình, hận thù rửa hận thù, đời này không có được. Tình thương rửa hận thù là định luật ngàn thu. Cứng cho nên nó không tồn tại. Còn cái lưỡi nó mềm. Mềm là gì? Trong khái niệm của Đạo Phật gọi là nhẫn dục. Nhẫn. Quan gia nghiệp chướng, tùng thử tận. Chịu đi, nhịn đi, bỏ qua đi. Nghiệp chướng quan gia nhiều đời từ đây mà dứt. Chỉ có vậy thôi quý vị. Cho nên quý vị thấy chúng ta không có chấp nhận cái mềm như là lưỡi, phải không? Khi có nghiệp chướng, khi có quan gia, khi có quan trái, khi có não phiền, thì sao? Chúng mình lại dùng cái lưỡi, nó mềm,
mà chúng mình đã biến nó trở thành cứng. Mà chính vì vậy cho nên mình đã tạo thêm quan trái. Nó mềm, nhưng mà động quan da thì nó trở thành cứng. Tại vì cái lưỡi đó có thể mình sử dụng như ngọn dao để làm cho người ta đau khổ, ngát cả tâm tư, hay là có thể làm cho nhiều người đau khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà mình biết tu á, thì tất cả mọi việc đều có thể tu được. Tai cũng vậy. Thưa lỗ tai mình tu ở chỗ nào? Lỗ tai mình thích nghe cái gì? Lỗ tai dùng để nghe, phải không? Mình thích nghe cái gì? Thưa hoặc là khen, hoặc là tiếng đờn ca nó mát ruột, phải không? Mà chính vì vậy mình mới khổ. Hãy khen mình thì sao? Khen thì sao? Được lắm mà cái bà này có mắt. Mà lỡ người ta không khen thì sao? Thì bà này cũng có mắt vậy, nhưng mà thiếu cái trọng. Có phải không? Khen thì bà này có mắt tinh đời, mà không khen thì bà này có mắt nhưng mà là không trọng. Cũng là tiếng nói thôi, mà mắt có trọng hay không có trọng. Thưa cái chỗ đó đó, nếu chúng mình biết tu đó quý vị, người ta chê mình. Người ta chê mình cái gì? Tự mình làm pháp sư cho mình. Khen chê như gió thoảng ngoài tai. Có khen thì bắt buộc phải có chê. Muốn người ta khen mà không có chê là chuyện không có được. Không có được. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, trong kinh Pháp Cú, như tảng đá kiên cố, đứng vững giữa cuồng phong. Như vậy người có trí thản nhiên trước khen chê. Như vậy thì mình tu á, thì mình thản nhiên trước sự khen chê. Nhưng mà nếu mình có một người cháu khen bên cái gì, con thấy không con, hay cháu thấy không con, chê đó. Nhưng mà khen chê gì đó, mình phải giữ chính mình. Bởi vì chuyện khen chê của người ta đó không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là mình có biết mình chỗ nào để mình khen chê hay không là quan trọng. Cho nên trong cái việc tu tập của mình, xin quý vị nếu mà chúng ta tu tập á, thì mắt cũng tu được, mũi cũng tu được, tất cả mọi thứ đều có thể tu được. Mũi cũng vậy. Tôi thấy Đức Phật, nhiều khi tội nghiệp Đức Phật, nhiều khi thấy thương Ngài lắm. Chúng ta đã làm cho Ngài khi buồn. Tôi nghĩ rằng nếu mà Ngài có, Ngài cũng buồn cười cho chúng mình lắm. Khi quý vị đi ra chợ mua nhang, mua hương đó, quý vị muốn mua cúng cho Phật chứ cúng Phật chứ gì? Thì mua hương cho thiệt sao? Thiệt thơm. Phải không? Thiệt thơm. Và khi quý vị đốt hương lên đó thì ai cúng cho ai trước? Cúng cho ai trước? Cúng cho lỗ mũi mình trước. Thành ra tội nghiệp nói Đức Phật hưởng cho mình hưởng trước. Cho nên mình thấy chỗ đó để chi vậy? Thưa, vẫn tiếp tục mua hương tốt để mà cúng dường Đức Phật. Nhưng mà phải biết rằng hương của thế gian làm sao bằng cái hương của hoa trời được. Mà trong kinh Đức Phật nói rất rõ, trong các thứ hương trên thế gian này, hương chiên Đà La, hương mạng Đà La có thể là bay nhiều dặm, nhưng mà không có hương nào bay ngược gió. Quý vị có mùi hương nào bay ngược gió không? Không có mùi hương nào bay ngược gió. Quý vị mà có xài dầu thơm mắc tiền lắm đi nữa đó, thì giỏi lắm ngược gió được, giỏi lắm dài thước là cùng. Nhưng mà chỉ có hương cái người tu học, cái hương đức hạnh á, thì chẳng những bay ngược gió về không gian, mà còn có bay ngược cả thời gian nữa. Cho nên khi mình thấy cái mùi hương cái gì thì biết chúng tôi phải cúng dường hương đức hạnh. Thưa, mình làm như vậy á, tức là chúng ta biết dùng 6 cái căn cơ bản của mình để mà mình tu. Về ý căn, dùng cái ý để mà tu. Ngộ lắm quý vị, cái ý mình á, thì mình cứ khởi nó buồn cười lắm. Cái tâm tưởng của mình, tâm hồn của mình á, mình có làm chủ được không? Cái này tôi hỏi thiệt á. Ngộ lắm, bình thường á thì mình tưởng mình làm chủ mình chứ gì. Nhưng mà không có. Bây giờ quý vị ngồi thứ coi giờ nói nè, niệm Phật nha, tới giờ niệm Phật rồi nha. Mình niệm dài 3 tiếng Phật thôi. Thì nghĩ gì? tối ngày có cái sinh nhật của người ta mời mình đi, quên cái món đồ rồi. Tức là mình muốn niệm Phật, nhưng mà cái ý mình nó vẫn khởi thì nghĩ tới cái món đồ. Có phải vậy không nè? Thưa, trong trường hợp đó mình biết là cái ý của mình nó có một cái cơ sở riêng. Vậy thì biết sử dụng cái ý của mình để mà tu tập. Muốn sử dụng cái ý để mà tu, muốn sử dụng cái ý để mà làm pháp sư cho mình và cho người khác, thì sao? Có một cách duy nhất thôi, là phải tập nó thôi. Không có cái gì mà không tập mà được hết trơn. Vậy thì hàng ngày, nếu chúng ta tiếp tục chúng ta nghĩ về thị, phi, phải, quấy, thấp, cao, chúng mình sẽ dạy cho cái ý của mình đó, nó một cái cơ sở, một thói quen. Thị, phi, phải, quấy, thấp, cao. Mà giờ mình muốn nó dừng lại, nó cũng không dừng. Mình dạy nó làm sao nó dừng lại. Nhân nào quả nấy mà. Vậy thì bây giờ đó, chúng mình phải bắt đầu dạy cho cái ý của mình hướng về não thiện. Thay vì nghĩ tới chuyện thị, phi, phải, quấy, nghĩ tới điều thiện, nghĩ tới điều phước, nghĩ tới điều làm cho thế gian bớt khổ, nghĩ tới điều làm cho mình bớt khổ, nghĩ tới cái điều mà có lợi cho mọi người. Thế như vậy thì chúng mình tập từ từ, thì một lúc nào đó gì, ý mình sẽ dễ hơn. Ở trong kinh nói rằng tâm viên ý mã, cái ý mình á cũng như con ngựa vậy thôi. Thế mà buông nó lông cương thì nó chạy cùng trời đó. Bữa nay giật lại chút, mai giật lại chút, mốt giật lại chút. Mà khi mà chúng ta giật quen rồi đó thì ý mình sẽ không còn khởi ra tạo ra cái điều khổ cho mình. Khi mà chúng ta tập cái ý quen đó quý vị, thì mình mới có khả năng làm pháp sư cho những người xung quanh của mình. Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp lắm. Chúng ta đã đưa cho những cái người thân của mình những cái thông điệp hai chiều. Hai chiều. Hai chiều nghĩa là sao? Miệng mình nói thì không làm ác. Nhưng mà có khi ý mình nghĩ ác. Cái người mà mình dạy đó là không làm ác á. Mình nói không làm ác nhưng mà cái ý mình nghĩ ác. Bao nhiêu đó không á, cũng đã làm khổ cái người nghe rồi. Quý vị có thể dạy con. Nè con, đừng có làm gì tội nghe con. Đừng có làm gì ác nghe con. Thưa, chúng ta có thể dạy điều đó. Chúng ta có thể dạy điều đó. Nhưng mà cái bà lối xóm mình á, cái bà lối xóm mình cái gì? Hai cái mình có cái sân, bà có cái sân. Thấy không? Bà có cái sân, mình có cái sân thì con bà chơi bên cái sân cỏ của bà. Nó giục một cái banh mà, gãy cái bông hồng của mình. Thấy không? Mình dạy con đừng làm ác. Nhưng mà thấy cái bông hồng gãy đau buồn quá, đồ quỷ phá như yêu. Thế thì sao? Con mình nói đừng làm ác nha con, trong khi đó mình nói là tiếng ác. Nó học được quý vị, nó học được. Mặc dầu không có ra ngoài chửi nó, nhưng mà trong bụng mắng ra tiếng, đồ quỷ, phá như yêu. Thì bao nhiêu đó thì đứa bé sẽ học được. Nói là không có làm ác, nhưng mà chúng ta đã hành xử, vì cái tâm địa mình mà, chúng ta đã hành xử một bằng cái tâm địa ác. Cho nên chúng ta dạy tốt cũng có, mà nhiều khi chúng mình dạy điều không tốt cũng có. Bây giờ biết rồi quý vị, ráng. Ráng. Tôi nói rằng trong kinh nói rằng khi mà đã sử dụng pháp hoa đã thành Phật ngày mới sao? Vậy thì có dám chửi không? Không. Có phải vậy không nè? Nhìn cái ông mới đen, ông xỉn, ông đụng, thiếu được chạy xe, muốn đụng xe mình, muốn chửi. Ông đen đen chứ nhiều khi biết thành Phật đâu chân. Lúc đó hết chửi rồi. Vậy thì cái bí quyết là gì? Bí quyết là nhìn mọi người, kể cả những người mình oán hận nhất, người đó có thể thành Phật. Cái buồn cười á, khi chúng ta nhìn như vậy đó quý vị, thì mọi người, chúng ta sẽ không có cái người oán, sẽ không có người ghét. Có cái người mình kính thì có, gần gũi hay không là chuyện khác, nhưng mà oán hận thì không. Quý vị nói, thầy nói dễ ợt. Trời ơi, ổng làm khổ con 20-30 năm rồi thầy. Khổ ngày, khổ đêm, khổ đời con, tới đời con, tới đời cháu đó thầy. Người đó có Phật tánh hay không? Thưa có quý vị, có. Nhiều khi nợ nần oan trái mình chưa có trả hết, người đó có thể là đòi nợ mình đó. Nhưng mà ai cũng có Phật tánh. Có thể mình không phải là cái người mà làm cho họ thấy được cái Phật tánh của họ. Nhưng biết đâu có người khác có thể làm cho họ thấy được cái bản tánh chân thật của họ. Thưa, dưới những cái lớp khổ đau, dưới những cái lớp thù hận, phiền não, tất cả mọi thứ, Đạo Phật tin rằng ai cũng có thể có một cái hạt giống của tình thương. Ai cũng có thể có được cái hạt giống của cái sự tỉnh thức. Cái vấn đề đặt ra đó là họ có gặp cái duyên thuận tiện hay không thôi. Cái đó là cái mà làm chúng ta có cái niềm tin. Chưa khó lắm quý vị. Có khi những người mà những làm cho mình thù hận. Thù hận. Mà cái buồn cười là có những người mình thù cái gì trước đây là người thương. Quý vị suy nghĩ kỹ cái có những người mà thiệt là thương. Mà thương quá rồi một lúc nào đó thì sao? Trở thành thù. Vậy thì cái thương, cái thù á, nó tương đối lắm. Thương á, thì dễ thấy người thương là Phật. Dễ không dễ? Không là Phật mình cũng muốn thọ thành Phật nữa. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn mà. Nhưng mà cái người ghét thì sao? Thưa cái người đó là thánh, thì mình cũng coi người đó là ma, là quỷ. Tập quý vị ơi, xin tập. Đạo Phật, tu theo Đạo Phật không có kẻ thù. Mà chính vì không có kẻ thù á, cho nên người biết tu theo Đạo Phật là người sung sướng nhất. Sung sướng. Quý vị cứ tưởng tượng là mình sống trong cái thế giới của kẻ thù thì sao? Đi ra thì cũng hồi hộp phải không? Dòng đông, dòng tây là sống trong cái tâm trạng rất là phập phồng, rất là lo sợ. Nếu mà chúng ta sống trong cái thế giới mà không có kẻ thù á, thì ngay cuộc đời này đó, không nói đâu xa, ngay cuộc đời này đó, chúng mình đã có được cái sự an lành ngay trong cái cõi mà người ta gọi là cõi ta bà. Tập nhìn. Cái phương pháp là phải tập nhìn cái đẹp. Tìm cho được cái đẹp của cái người mình ghét. Lạ lùng. Khi mình tìm được, thấy được, bắt đầu thấy được cái đẹp của người mình ghét, của người mình không thích, thì sao? Không nhất thiết là mình thương người đó. Nhưng mà mình dễ, người Mỹ rồi dễ get along với người đó. Ít ra đó, mình không cần thương người đó. Nhưng mình không có sống trong tâm trạng mà phập phồng, sợ hãi, có lợi cho chính cá nhân mình. Thế đó là cái đẩy sơ lược của cái phẩm Pháp Sư Công Đức. Tuần tới mình sẽ đi kỹ vô thêm. Thì xin quý vị nhớ cho, cái quan trọng của phẩm này đó, Pháp Sư không phải chỉ là những người lên Pháp Tòa để mà thuyết Pháp. Pháp Sư là quý vị, là quý vị. Nếu anh chị em đi học, anh chị em đi học, mình vội vàng thiệt. Nhưng mà trong khi chạy lớp này sang lớp kia đó, mình vội. Nhưng mà có một cái người bạn rớt một cuốn sách. Thưa mình cúi xuống, mình lượm cuốn sách cho người bạn của mình. Này chị, tôi lượm giùm cho chị. Thưa, đó là một bài pháp. Không cần nói. Chùa chúng ta có mấy phòng vệ sinh thôi. Mình cũng muốn đi phòng vệ sinh. Vào thì công bằng thì sắp hàng thôi, phải không? Ai tới trước đi vô trước. Hợp lý. Mình sắp hàng. Thấy sao mình có một bà cụ. Đứng có vẻ khó khăn. Chống cái gậy rung rung. Mình biết rằng hợp lý là mình đứng trước. Mình đi trước. Nhưng mà tới phiên mình thôi. Mời cụ đi trước cho. Cháu đợi một chút cũng không sao. Bao nhiêu đó là một bài học. Bài học không phải cho bà cụ đó, phải không? Nhưng mà bài học cho chính mình, một bài học thực tập sử dụng cái tình thương. Nó như vậy đó quý vị, giản dị như vậy thôi. Một đứa nhỏ nó chạy vòng cái chùa, phải không? Mình để nó chạy, mình chống lạnh mình nhìn thì cũng được thôi. Nhưng mà mình ngồi xuống này con, chạy cẩn thận nghe con. Có mấy cái cầu thang coi chừng té, té đau lắm con. Thưa chỉ một cái lời nói như vậy thôi. Nó là cái bài học cho đứa bé đó. Và nếu mà có người nào mà đứng kế bên mà nghe cái bà cụ mà ngầu dặn đứa bé gì, thì cái bài đó lại là một cái bài pháp cho cái người nghe, cái người thứ ba. Bài pháp gì? Bài pháp của sự chăm sóc về con người. Thì chúng ta có thể làm được những việc đó quý vị. Đạo Phật sống không phải là bằng cái ngôn ngữ của Đạo Phật. mà đạo Phật sống là do chúng mình. Do chúng mình có truyền giáo, có thực hiện giáo pháp hay không? Bằng đôi mắt, bằng tai, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, bằng ngôn ngữ của mình trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng mình. Chúng ta làm đi, rồi thấy được rằng cái người thừa hưởng trước hết là mình. Cái người thừa hưởng trước hết là những người thân của mình trong cuộc sống gia đình. Và điều đó đó là cái điều mà đạo Phật lấy làm vinh dự khi mà chúng mình làm được điều đó. Thế bây giờ chúng mình nghĩ, hết giờ rồi, chúng ta đứng dậy chúng ta niệm Phật hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.